Tạp chí Người Pháp Nước Pháp.
Đêm tang thương 13 tháng 11 năm 2015 ở Paris trở lại trong tâm trí người dân Pháp với 130 người thiệt mạng và 350 người bị thương. Một phiên tòa chưa từng có bắt đầu ngày 8 tháng 9 năm 2021 và dự kiến kéo dài 9 tháng để xét xử Salah Abdeslam, người sống sót duy nhất của nhóm khủng bố, và 13 đồng phạm có mặt và 6 bị cáo xử vắng mặt vì được cho là đã chết. Đêm kinh hoàng bắt đầu vào 21 giờ 16 phút với 3 vụ tấn công tự sát ở sân vận động Stade de France ở phía bắc Paris, trong lúc Tổng thống Pháp François Hollande cùng nhiều quan chức chính phủ đến cổ vũ trận thi đấu hữu nghị Pháp và Đức. Gần như cùng lúc, vào 21 giờ 24 ở trung tâm Paris, khách hàng ở quán bar Le Carillon, nhà hàng Le Petit Cambodge, Casa Nostra, La Belle L'Equipe lần lượt gục xuống dưới làn đạn xối xả của ba kẻ khủng bố. Nhưng điều tồi tệ nhất bắt đầu từ lúc 21 giờ 47 bên trong nhà hát Bataclan đến 0 giờ 22 ngày 14 tháng 11.
Il y a plusieurs dizaines de tués. Il y a beaucoup de blessés. C'est une horreur.
Phát biểu ngay trong đêm xảy ra loạt khủng bố, Tổng thống François Hollande nghẹn ngào nói đến sự kinh hoàng. Có vài chục người chết và rất nhiều người bị thương. Rất nhiều nạn nhân khủng bố, hiện là thành viên hội Life for Paris, sẽ ra tòa làm chứng. Life for Paris ra đời vào ngày 1 tháng 12 năm 2015, hiện là hiệp hội lớn nhất có 750 thành viên. Khởi đầu là một nhóm kín trên mạng xã hội Facebook để những người thoát chết, những thân nhân của người quá cố có thể tìm được nguồn động viên an ủi mà chỉ có những người trong cuộc mới hiểu được hết địa ngục mà họ phải đương đầu. Mục đích của hội là phục hồi cho những người sống sót, theo bà Caroline Longlat, cựu chủ tịch hội và cũng may mắn thoát chết ở Bataclan. Ngoài nạn nhân trực tiếp và gia đình của loạt khủng bố, Life for Paris còn có rất nhiều thành viên là những người dân sống ở quận 10 và quận 11 gần những điểm bị tấn công, đã giúp các nạn nhân trú ẩn, sơ cứu cho họ, cũng như nhiều cảnh sát, lính cứu hỏa đầu tiên tới trợ giúp ở hiện trường. Chín mươi người chết trong nhà hát Bataclan tối 13 tháng 11 nằm la liệt trong khu sân khấu ở giữa, theo như lời kể với AFP của Stéphane Touloyan và David Fries Gopinger. Cả hai nằm trong nhóm 12 con tin bị hai kẻ thành chiến còn lại trong Bataclan bắt theo dõi trên ban công. Nếu làm sai, sẽ bị bắn vào đầu và bị ném qua cửa sổ. Nhờ phép màu họ sống sót và ra làm chứng tại phiên xử, với hy vọng bức ảnh chụp hành lang nơi tính mạng của họ như ngàn cân treo sợi tóc được đưa ra trong phiên xử. Arthur De Nouveau, hiện là chủ tịch hội Life for Paris, may mắn hơn, thoát được ra ngoài khoảng 10 phút sau những tràng liên thanh AK đầu tiên và cũng giúp ban nhạc Inge of Death Metal thoát thân. 29 tuổi vào thời điểm khủng bố, Arthur De Nouveau mất gần một năm để điều trị tâm lý. Sau những lúc dằn vặt vì thoát chết là mong muốn sống có ý nghĩa. Phiên tòa là dịp để những nạn nhân được chia sẻ và hiểu những gì xảy ra, theo Arthur De Nouveau khi trả lời nhà báo Claise Pauline của RFI.
Dans la suite d'un attentat pour une victime, il y a plein de jalons.
Sau một vụ khủng bố, đối với nạn nhân có rất nhiều cột mốc, như dịp kỷ niệm lần thứ nhất, bồi thường cho các nạn nhân hoặc gia đình nạn nhân, và dĩ nhiên là phiên xét xử cũng nằm trong số này. Điều đầu tiên mà tôi trông đợi là phiên tòa diễn ra tốt đẹp và phải có những bản án được tuyên để có thể nói rằng pháp luật đã được áp dụng đối với khủng bố. Điều mong muốn tiếp theo, căn cứ vào những gì được thấy ở phiên xử hồi tháng Giêng 2020, là tường thuật của các nhà báo về những ngày xét xử, về nỗi đau của các nạn nhân, những chuyện đã xảy ra, ý kiến của các chuyên gia. Đã từng có rất nhiều tin giả về các vụ khủng bố ngày 13 tháng 11, kiểu như tra tấn ở Bataclan. Tôi hy vọng là phiên xét xử sẽ đặt lại sự thật đúng vị trí.
Những người sống sót sau vụ khủng bố không còn là chính mình như trước. Tình trạng căng thẳng hậu chấn thương rất phổ biến, dẫn đến một số trường hợp mắc bệnh về tim mạch nhưng chỉ mới phát tác gần đây. Life for Paris là nơi để nhiều nạn nhân lập ra nhóm trao đổi, tâm sự những khó khăn, sợ hãi dù muốn được sống như bình thường. Rất nhiều người không dám ngồi cà phê ở vỉa hè hay xem ca nhạc. Vì thế, hội thường tổ chức các nhóm đi chơi chung để giúp các thành viên vượt qua lo lắng. Ngoài ra, hội còn giúp các thành viên làm thủ tục hành chính về bảo hiểm, bồi thường, rồi lập hồ sơ nguyên đơn hay đi tìm luật sư chuẩn bị cho phiên tòa. Đối với chủ tịch hội Life for Paris, phiên tòa đánh dấu một cột mốc quan trọng trong cuộc sống hậu khủng bố.
Tôi đợi phiên tòa này ngay từ đầu, nhưng cũng cảm thấy rất lạ khi biết ngày xử cụ thể. Sự kiện này khiến mọi chuyện thật hơn và là cột mốc quan trọng vì đánh dấu các chặng trong việc xây dựng lại cuộc sống hậu khủng bố. Khi tôi biết được chính xác ngày xử án, cứ như kiểu hết hạn một phần tư cách nạn nhân và khá là nhẹ nhõm. Nhưng sau đó lại là cảm giác đang xen lẫn lộn. Liệu phiên tòa diễn ra tốt đẹp không? Vai trò của tôi như thế nào? Liệu tôi có bỏ lỡ điều gì không? Và bạn bè người thân của tôi sẽ phản ứng như thế nào? Và dĩ nhiên là liệu có gây ra tranh luận hay không?
Khoảng 300 luật sư trên tổng số hơn 330 luật sư bảo vệ cho bên Nguyên gồm 1.765 người từ 20 quốc tịch. Rất nhiều nạn nhân không ra làm chứng vì sợ, nhất là phải đối mặt với những kẻ khủng bố. Còn những người dũng cảm ra trước tòa sẽ phải sống lại những thời khắc địa ngục mà họ vùi được phần nào trong suốt 6 năm qua. Sẽ có rất nhiều cảm xúc tại tòa, có thể xen lẫn cả những nhận định chủ quan của một số nhân chứng mà tư pháp phải phân tách rạch ròi nếu không muốn đánh mất những nguyên tắc tạo nên nhà nước pháp quyền, theo cảnh báo của hai luật sư Olivia Honon và Martin Vett, bào chữa cho thành viên khủng bố sống sót duy nhất Salah Abdeslam. Hội Life for Paris giúp rất nhiều về tinh thần cho những thành viên ra làm chứng, giúp họ chuẩn bị những gì muốn thuật lại trước tòa. Arthur de Nouveau cho rằng những người ra làm chứng có quyền được buồn, được khóc, nhưng không nên để cảm xúc quá dâng trào trong phiên tòa. Với tư cách là một nạn nhân kiêm chủ tịch hội Life for Paris, Arthur de Nouveau hy vọng là các nhân chứng thuật lại sự việc một cách trung lập nhất, khách quan nhất có thể mà không bị áp lực từ truyền thông.
Tôi không muốn là một chưởng lý, quan tòa hay luật sư, và tôi cũng không muốn phiên tòa phải chìm trong xúc động, mà theo cách tôi là một quân bài có ích. Sẽ có những điều mà tôi sẽ không nói, kể cả khi họ hỏi, như tôi muốn các bị cáo chịu bản án như thế nào, hay liệu tôi muốn nhắn nhủ gì đến những kẻ khủng bố không. Thành thực mà nói, đó không phải là vai trò của tôi. Tôi chẳng có gì để nói với những người đó với tư cách là một nạn nhân hay đại diện hội. Thực ra không phải tôi không muốn nói, mà là tôi không có những câu trả lời cho những câu hỏi đó. Tương tự, nhưng đây là về phía cá nhân, tôi cũng không muốn đi sâu vào chi tiết những ký ức của tôi về Bạc Tạc Lần. Nếu tư pháp thấy có ích, tôi nghĩ là họ có nhiều cách để tìm được sự thật qua những lời chứng hay những đoạn ghi âm, hình ảnh mà họ có. Tôi chỉ mong muốn rằng những nạn nhân được coi là con người, chứ không phải chỉ là những người hơi kỳ quặc trải qua những chuyện phi thường.
Quỹ bảo lãnh nạn nhân khủng bố và những tội hình sự khác hỗ trợ cho gần 2.700 người liên quan đến loạt khủng bố tháng 9 ngày 13 tháng 11 năm 2015 về phục hồi thể chất, tâm lý và kinh tế. Khoảng 139,4 triệu euro đã được quỹ chuyển đến cho 1.629 hồ sơ trên tổng số 2.593 hồ sơ. Arthur de Nouveau, chủ tịch hội Life for Paris, giải thích.
Quá trình hồi phục mang tính rất cá nhân. Tôi được điều trị tâm lý gần một năm và từ đó mọi chuyện có thay đổi. Dĩ nhiên là cuộc sống trước đó có tác động đến cuộc sống cá nhân. Tôi phải ngưng nhiều dự án riêng và sự kiện đó cũng ảnh hưởng đến công việc của tôi. Nhưng mọi chuyện dần ổn định theo thời gian và bây giờ tôi gần giống như con người trước đây của tôi. Tuy nhiên, việc không có con dấu chính thức khép lại những gì đã xảy ra với tôi lại là điều không chấp nhận được. Phải có những bản án và điều đó cứ lẩn quẩn trong đầu tôi. Vì thế, phiên tòa này sẽ khép lại hoàn toàn một loạt quá trình như phục hồi cá nhân, rồi điều trị tâm lý, bồi thường. Phiên tòa này như khép lại một trang trong câu chuyện của riêng cá nhân tôi, cũng như với tư cách là chủ tịch hội Life for Paris. Phiên tòa cũng có thể là bước đầu để đóng cửa hiệp hội, dù sao đây cũng là một thời điểm quan trọng.
Le projet de création d'un mémorial du terrorisme en France sera mené à son terme.
Niềm an ủi cho những nỗi đau mà họ đã trải qua là ngày 11 tháng 3 hàng năm giờ trở thành ngày tưởng niệm quốc gia các nạn nhân khủng bố, được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thông báo thành lập trong buổi lễ tưởng niệm đầu tiên vào ngày 11 tháng 3 năm 2020 và dự kiến khánh thành vào năm 2027 ở Suresnes, ngoại ô Paris.